Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 31 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Mẹ Teresa Calcutta, sức mạnh của một nụ cười. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá 150 năm phục vụ bệnh nhân của các nữ tu đa minh người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thần học về bí tích thánh thể vào thời trung đại và cận đại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Mexico, Đức Hồng Y Norberto Rivera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, mạnh mẽ lên án vụ thảm sát 72 người di dân không có giấy tờ tại San Fernando. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, một số binh sĩ hải quân đã tìm thấy trong một nông trại thi hài 72 người di dân từ Nam và Trung Mỹ bị sát hại. Dường như đây là vụ thảm sát lớn nhất từ khi chính quyền Mexico bắt đầu chiến dịch bài trừ các băng đảng ma túy và tội phạm. Một người di dân không giấy tờ từ Ecuador thoát chết trong vụ thảm sát ở San Fernando đã báo động cho một toán tuần tiễu của Hải quân Mexico về vụ thảm sát. Các nạn nhân là những người nhập cư từ Ecuador, Brazil, El Salvador và Honduras, trong đó có 14 phụ nữ. Họ bị những bọn bất lương bắt cóc và hành quyết sau khi không thể trả tiền chuộc mạng và không chịu gia nhập băng đảng ma túy Los Zetas. Lên tiếng về vụ này hôm 28 tháng 8, Đức Hồng Y Rivera nói rằng đây là một bằng chứng bổ túc cho thấy sự xáo trộn xã hội và sự đánh mất các giá trị căn bản tại nhiều miền ở Mexico, đồng thời nó cũng chứng tỏ không có một chính sách toàn diện về di dân tại nước này. Đức Hồng Y nói thêm rằng thảm trạng ô nhục này không thể bị trừng phạt và phải kích thích tất cả các nước Mỹ Châu đề ra các biện pháp cấp thời để khỏi tái diễn những hành động đáng lên án như thế. Qua sự hy sinh tính mạng, các nạn nhân đã cho chúng ta một bài học đích thực về niềm hy vọng và niềm tin khi từ chối cộng tác với các tổ chức tội phạm. Sự hy sinh của những người vô tội ấy là một sứ điệp đại đồng về việc bảo vệ các giá trị và tình yêu đối với gia đình.
Các tín hữu công giáo tại bang Tamaulipas đã cầu nguyện cho 72 người di dân bị thảm sát. Linh mục Alan Camargo, phát ngôn viên của giáo phận Matamoros, cho biết bốn linh mục ở thành phố San Fernando gần nơi xảy ra vụ sát hại đã được gửi đến để nâng đỡ mục vụ cho dân chúng địa phương và chủ sự các buổi cầu nguyện với họ. Một thánh lễ cầu cho các nạn nhân đã được cử hành ngày 26 tháng 8 vừa qua. Vụ thảm sát này một lần nữa cho thấy những rủi ro kinh khủng mà những người di dân lén lút gặp phải khi toan tính tiến qua Mexico để tìm đường vào Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Mexico, các nhóm bênh vực nhân quyền và các tổ chức công giáo về di dân đều lên án vụ sát hại và phê bình sự thất bại của chính phủ Mexico trong việc phòng ngừa những thảm trạng như thế. Họ nêu rõ sự nghịch lý trong thái độ của chính phủ Mexico về vấn đề di cư, một đàn chính phủ mạnh mẽ bênh vực các quyền của người di dân Mexico đang ở Mỹ, nhưng đàn khác lại không ngăn chặn được sự lạm dụng và bóc lột những người di dân Trung và Nam Mỹ đang ở trên lãnh thổ của mình.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi điện đến Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych. Nhân ngày kỷ niệm lần thứ 19, nước này được độc lập khỏi Liên Xô. Nhân ngày độc lập 26 tháng 8 vừa qua, bà đại sứ Tatiana Izveska và các đại diện của Đại sứ quán Ukraine cạnh Tòa Thánh ở Roma đã đến đặt vòng hoa trước bia tưởng niệm Taras Shevchenko, trong nhà thờ chính tòa Thánh Sophia của Công giáo Đông Phương Ukraine tại Roma. Bà tuyên bố rằng ngày lễ độc lập vui mừng này không những chứng tỏ một giai đoạn quan trọng trong đời sống đất nước chúng tôi, nhưng còn nói lên sự củng cố các nền tảng tinh thần của đất nước, một điều kiện tiên quyết quan trọng để có an sinh về vật chất và xã hội là sự phát triển luân lý dựa trên các giá trị Kitô.
Dublin, số chủng sinh tại Ireland tiếp tục giảm sút và đầu năm học sắp bắt đầu chỉ có 16 tăng đại chủng sinh tại nước này so với 39 thầy hồi năm ngoái. Trong thập niên 1980, mỗi năm giáo hội Công giáo tại Ireland có hơn 150 chủng sinh mới. Theo báo Independent độc lập số ra ngày 26 tháng 8 vừa qua tại London, sự sa sút trầm trọng trên đây là hậu quả của những gương mù giáo sĩ lạm dụng tính dục và sự mất uy tín của giáo hội Công giáo tại Ireland. Trong năm nay, lần đầu tiên số chủng sinh tại Anh Quốc vượt con số chủng sinh tại Ireland. Tại Anh hiện có 150 đại chủng sinh so với 99 chủng sinh trên toàn nước Ireland.
Anchorage, các tín hữu Công giáo tại bang Alaska, Hoa Kỳ, hài lòng vì đã góp phần quan trọng vào việc thông qua dự luật buộc những người phá thai phải thông báo cho cha mẹ của một thiếu nữ vị thành niên tại bang này trước khi thực hiện việc phá thai. Dự luật số 2 vừa nói đã được thông qua ngày 24 tháng 8 vừa qua và được chào mừng như một thắng lợi cho các cha mẹ và các tín hữu tại bang Alaska. Trong một năm trước đây, họ đã thu thập chữ ký và đăng các biểu ngữ lớn nhỏ tại các góc đường phố, cũng như cầu nguyện cho việc bảo vệ quyền của các phụ huynh. Các giám mục bang Alaska cũng khuyến khích các tín hữu trong vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo The Catholic Anchor, Đức cha Roger Siet, Tổng giám mục giáo phận Anchorage nói, "Tôi vui mừng vì thấy lương tri đã chiến thắng. Các cha mẹ, dù có lập trường thế nào đối với việc phá thai đều hiểu rằng làm cha mẹ tức là có trách nhiệm đối với con cái mình. Vì thế, họ phải được biết con cái đang làm gì và không để những người khác tước bỏ quyền được biết về con cái của mình." Đức Tổng giám mục Swiss nhấn mạnh rằng, không cho cha mẹ biết về việc phá thai của con cái vị thành niên của họ chính là một hành động đâm vào chính trọng tâm đời sống gia đình. Thiên Chúa đã liên kết người nam và người nữ để sinh sản và giáo dục con cái trong tình thương, chuẩn bị chúng đi vào cuộc sống. Nếu họ bị tước bỏ khả năng ấy, thì có nghĩa là nhà nước tiếm quyền của cha mẹ và của chính Thiên Chúa.
Essen, tổ chức bác ái Adveniat cho biết, 6 tháng sau trận động đất dữ dội, các nạn nhân tại Chile tiếp tục cần được liên đới và trợ giúp. Hôm 27 tháng 8, Linh Mục Berglaska, giám đốc điều hành tổ chức bác ái Adveniat, nhận xét rằng nhiều nạn nhân động đất tại Chile đã cảm thấy bị lãng quên. Tuy nhiên, tại nước này, công trình tái thiết các hạ tầng cơ cấu bây giờ mới được bắt đầu. Trận động đất ngày 27 tháng 2 năm nay ở mức độ 8,8 theo thước Richter đã làm cho 500 người thiệt mạng tại Chile và thiệt hại vật chất lên tới 3 tỷ euro. Trong số các cơ sở bị hư hại, có hơn 400 thánh đường, trong đó có nhiều nhà thờ bị hư hại. Tổ chức Adveniat đã tài trợ giúp 1 triệu euro cho các nạn nhân.
Lima, hôm nay 31 tháng 8, Hội nghị quốc tế về tấm khăn liệm thánh ở thành Torino, Bắc Italia, sẽ khai diễn tại Lima, thủ đô Peru và kéo dài đến ngày 2 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của nhiều chuyên gia người Peru và nước ngoài. Hội nghị do Trung tâm Nghiên cứu Công giáo ở Lima tổ chức tại Đại học ở địa phương. Trong thông cáo giới thiệu hội nghị, ban tổ chức nhắc lại rằng cho đến nay, khoa học chưa giải thích được hoàn toàn hình người in trên tấm khăn liệm thánh. Nhưng dù sao, khăn này đã trở thành một thánh tích được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử. Trong số các diễn giả tại hội nghị có ông Bruno Barberis, giáo sư phụ tá về vật lý toán học ở phân khoa khoa học thuộc Đại học Torino, từ 8 năm nay là giám đốc Trung tâm Quốc tế về khăn liệm học tại Torino. Ông Manuel Carrera, tiến sĩ vật lý, triết lý và thần học, thành viên Đài Thiên văn Vatican, giáo sư tại Đại học Carroll ở Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ. khăn liệm thánh được nhiều người xác tín là đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu. Trên khăn có in hình người âm bản với những chi tiết bị hành hình, giống hệt trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Từ ngày 10 tháng 4 đến 23 tháng 5 năm nay, 2 triệu người, trong đó có Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đã đến kính viếng khăn liệm trong cuộc trưng bày tại nhà thờ chính tòa ở Torino, Tây Bắc Italia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Mẹ Teresa Calcutta, sức mạnh của một nụ cười. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 26 tháng 8 vừa qua, tại nhiều nơi trên thế giới đã có những lễ nghi và sinh hoạt mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của chân phước Mẹ Teresa Calcutta. Đặc biệt tại Calcutta và nơi các cộng đoàn của 5.200 nữ tu thừa sai bác ái trên thế giới, việc mừng kỷ niệm này kéo dài đến ngày 5 tháng 9 tới đây là lễ giỗ 13 năm Mẹ Teresa qua đời và cũng là lễ kính chân phước theo phụng vụ của giáo hội. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài của cha Paul Cheru Thottopuram dòng Đông Bosco đăng trên tuần báo The Heran Konkara là báo công giáo kỳ cựu nhất tại Ấn Độ. Bài này được báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh dịch ra tiếng Ý và đăng lại trong số ra ngày 26 tháng 8 vừa qua.
Mẹ Teresa tục danh là Agnes Gonce Bojasiu, trong tiếng Albani có nghĩa là nụ hồng. Mẹ sinh ngày 26 tháng 8 1910 tại Uskup, lúc đó thuộc đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, nay là thành phố Skopje, thủ đô Cộng hòa Macedonia, là con út trong 3 người con. Mẹ Teresa vẫn coi sinh nhật thực sự của mình là ngày 27 tháng 8, ngày chịu phép rửa tội. Agnes lớn lên trong một gia đình công giáo đạo đức. Năm lên 9 tuổi, cô bé mồ côi cha. Trong những năm đầu đời, Agnes đã bị thu hút vì cuộc sống của các thừa sai dòng tên ở miền Bengala, và trước năm 12 tuổi, cô bé đã tin rằng mình phải đi Ấn Độ. Agnes xuất gia năm 18 tuổi để gia nhập dòng các nữ tu Loreto hoạt động tại Calcutta, Ấn Độ. Sau một thời gian ngắn sống tại tu viện của dòng ở Radfarnham bên Ireland để học tiếng Anh, chị đến Calcutta vào năm 1929, lúc 19 tuổi, và bắt đầu năm tập tại thành phố Darjeeling, thuộc miền Bắc Bengala. Chị khấn tạm ngày 24 tháng 5 1931 với tên dòng là Teresa để kính nhớ Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu bổn mạng các sứ truyền giáo. 6 năm sau đó, chị Teresa khấn trọn đời ngày 14 tháng 5 1937 trong thời gian dạy học tại trường của tu viện Saint Mary ở Antalya. Bối cảnh xã hội và chính trị tại miền Bengala lúc đó với nạn hạn hán hồi năm 1943 và các cuộc xung đột giữa người Ấn giáo và Hồi giáo đưa thành Calcutta đến chỗ tuyệt vọng và kinh hoàng. Tình trạng này gây ấn tượng rất mạnh trên mẹ Teresa. Ngày 10 tháng 9 1946, trong lúc đi xe lửa trở về Darjeeling, mẹ Teresa trải qua điều mà sau đó mẹ gọi là ơn gọi trong ơn gọi. Năm 1948, mẹ thay tu phục truyền thống của dòng Loreto bằng bộ áo sari đơn sơ màu trắng viền xanh dương và nhập quốc tịch Ấn Độ. Mẹ Teresa tìm đến khu vực thấp ở thành Calcutta và năm 1950, mẹ thành lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái. Ngày nay, 60 năm sau, tại Calcutta có 19 nhà của dòng, và trên toàn thế giới có 5.200 nữ tu hoạt động tại trên 130 nước. Các cơ quan truyền thông đại chúng ở Ấn Độ bắt đầu để ý tới mẹ Teresa từ thập niên 1950, sau khi mẹ bắt đầu hoạt động tại khu phố tồi tàn Motihill, gần tu viện cũ của dòng Loreto ở Antalya. Tại đó, người ta thấy một nữ tu Tây phương da trắng trong y phục màu trắng giúp đỡ người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Mẹ Teresa là khuôn mặt mới của người mẹ Ấn Độ, trỗi lên từ sự tủi nhục do sự chia cắt Bengala thành miền Tây Bengali và Đông Hồi, ngày nay là Bangladesh. Có những người sinh tại Calcutta nhưng nay cư ngụ ở nước ngoài, họ thường phê bình chỉ trích mẹ Teresa, nhưng không bao giờ họ hạ mình đi vào những khu vực thấp và tồi tàn kinh khủng của thành này. Trái lại, mẹ Teresa dấn thân làm việc ngay tại các khu vực ấy.
Năm 1962, mẹ Teresa được huân chương Padma Shri là huân chương dân sự cao quý nhất của Ấn Độ và được trao tặng giải thưởng quốc tế Magsaysay của Phi Luật Tân. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tặng cho mẹ chiếc xe hơi đã dùng trong cuộc viếng thăm tại Bombay năm 1964 và mẹ đã dùng chiếc xe ấy trong cuộc xổ số để lấy tiền giúp người nghèo. Năm 1979, mẹ Teresa được giải Nobel Hòa Bình và năm 1985 được huân chương tự do của Tổng thống Hoa Kỳ là huân chương dân sự cao quý nhất. Chính cuộc gặp gỡ với ký giả người Anh Malcolm Muggeridge đã đưa mẹ Teresa vào dư luận thế giới. Ông đã phỏng vấn mẹ lần đầu tiên vào năm 1968 cho đài BBC và năm sau ông quay cuốn phim thời sự về cuộc đời của mẹ ở Calcutta. Năm 1971, ông thực hiện cuốn phim gồm hai phần gợi hứng cho việc soạn cuốn sách Một cái gì đẹp cho Thiên Chúa, mẹ Teresa Calcutta. Đã có ba cuộc thi trình diễn điện ảnh quốc tế về mẹ Teresa tại Calcutta vào những năm 2003, 2007 và 2010. Năm nay, biến cố này có 16 phim và lần đầu tiên có sắc thái hoàn cầu, kể cả 15 nước Á Châu. Cha Cheru Thottupuram kể lại, tôi biết có một thanh niên sau khi làm việc thiện nguyện tại một nhà dành cho những bệnh nhân sắp qua đời ở Kaligat, theo triết lý phục vụ của mẹ Teresa. Anh đã quay cuốn phim tựa đề My Karma, nghiệp báo của tôi, và anh đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Không những chàng thanh niên Ấn giáo ở Bangladesh này đã bỏ chỗ làm như công chức trong ngành hàng hải Ấn Độ, nhưng giờ đây anh còn làm việc trong một khu vực tồi tàn thuộc vùng Hồi giáo ở Narekenganda ở Calcutta. Anh gọi mẹ Teresa là mẹ của anh và Mahatma Gandhi là cha của anh. Mẹ Teresa đã làm rất nhiều, đã dạy đâu là cách thức cao cả nhất để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa, nghĩa là đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người khác, mỗi người, tại đây và bây giờ. Mẹ không đưa ra một giải pháp mầu nhiệm cho các vấn đề và những bất công của thế giới, nhưng mẹ chứng tỏ đâu là điều mà chúng ta có thể làm để thay đổi cuộc sống của một người từng lần một. Nhà Newman Hrydé, tức là nhà của những người sắp qua đời, là nhà đầu tiên được mẹ Teresa thành lập tại khu vực trước kia là đền thờ kính nữ thần Kali tại Calcutta. Ngày nay nhà này vẫn còn là nơi thánh, trong đó các bạn hữu cũng như những đối thủ của mẹ Teresa đều cảm thấy một sự tôn kính. Đó là nơi mà mẹ Teresa gặp các ký giả đến phỏng vấn mẹ lần đầu tiên. Từ khi được thành lập đến nay, người ta đã mang vào nhà đó khoảng 5.000 người, nam phụ lão ấu, từ đường phố. Những người qua đời tại nhà này vào khoảng một nửa con số nói trên. Họ được săn sóc trong tình yêu thương và ân cần. Những người khỏi bệnh thì được các nữ tu giúp tìm công ăn việc làm hoặc được gửi về nhà vui sống.
Nhà Sisu Bhavan của mẹ Teresa dành cho các trẻ em, cũng như các cô nhi viện khác, mang lại nơi trú ngụ và hy vọng cho vô số các trẻ em trên thế giới. Nhiều em đã trở thành những công dân tích cực và một số đã dấn thân phụ giúp sứ mạng của mẹ Teresa. Trại cùi mà mẹ Teresa thành lập nhờ số tiền của giải thưởng hòa bình Đức Giáo Hoàng John 23 nhận được hồi năm 1971 đã giúp những người ở ngoài các giai cấp cảm thấy được chấp nhận. Khi mẹ Teresa nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979, mẹ đã thuyết phục ban tổ chức giải thưởng hủy bỏ bữa tiệc chính thức và đã dùng số tiền của bữa tiệc đó mua lương thực cho 15.000 người nghèo. Mẹ mở các nhà tiếp đón và giúp cai nghiện những người nghiện rượu, nghiện ma túy, săn sóc bệnh nhân sida, những người không có gia cư và người nghèo túng, kể cả tại Roma. Mẹ Teresa góp phần phục hồi các nữ tù nhân với sự trợ giúp của Thủ tướng bang Tây Bengala Jyoti Basu. mẹ Teresa được nhiều người, các chính phủ và các tổ chức ca ngợi, nhưng mẹ cũng bị nhiều người khác phê bình chỉ trích. Họ chống lại các hoạt động của mẹ, nhất là lập trường của mẹ, chống ngừa thai và phá thai, xác tín của mẹ về sự tốt lành tinh thần của sự thanh bần và việc ban bí tích rửa tội cho những người sắp chết. Một số tạp chí khoa học phê bình trình độ săn sóc y tế tại các nhà thương và bệnh xá của mẹ Teresa và đưa ra những vấn nạn về cách thức của mẹ trong việc dùng các số tiền người ta dâng cúng. Và mẹ Teresa thường trả lời cho những lời phê bình. Ai nói những điều đó thì chẳng hề gì, chỉ cần chấp nhận điều ấy với một nụ cười và tiếp tục làm công việc của mình. Linh đạo của mẹ là thánh hóa những vất vả thường nhật. Mẹ thức dậy lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày thường, Chủ nhật và ngày lễ thì thức dậy lúc 5 giờ 10 phút. Tiếp đó là những giờ cầu nguyện, ăn sáng và làm việc tông đồ. Chắc chắn sự kiên trì như thế đã tạo nên sự phong phú đặc biệt trong việc phục vụ tha nhân.
Sau 35 năm phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, Đức Thánh Cha John Paul II nói với mẹ Teresa, tôi muốn thay đổi hiến pháp của các chị. Tôi muốn các thừa sai bác ái trở thành các thừa sai không những của thân xác nhưng cả các linh hồn nghèo nữa. Nghĩa là các chị còn thi hành cả việc giảng dạy giáo lý và truyền giáo nữa. Nhưng mẹ Teresa trả lời rằng các nữ tu của mẹ không được huấn luyện về tông đồ. Đức Thánh Cha nói với mẹ, mẹ hãy huấn luyện cho họ. Giờ đây mỗi Chúa Nhật, mỗi nữ tu thừa sai bác ái đều có thể dạy giáo lý. Trong chương trình Hồng Ân Đức Tin ở Tengra, Calcutta, mỗi năm có 50 nữ tu từ các nơi trên thế giới theo một khóa cập nhật dài 10 tháng, có bao gồm cả các thức giảng dạy giáo lý hàng tuần. Mẹ Teresa có một sự khôn ngoan ngoại thường, dường như mẹ đã nói với Đức Hồng Y John Joseph O'Connor, Tổng giám mục giáo phận New York, từ 1984 đến năm 2000 rằng mẹ rất quý chuộng sự nâng đỡ của ngài dành cho cộng đoàn của mẹ, và mẹ nói thêm, nhưng mà con muốn chắc chắn rằng các nữ tu của con được những linh mục tốt nhất của Tổng giáo phận làm tương úy, làm cha giải tội, linh hướng và hướng dẫn các buổi tĩnh tâm. Việc duy trì sự kết hiệp liên lỉ với Chúa là nét đặc biệt của tinh thần cầu nguyện của mẹ Teresa. Bạn có bao giờ thấy một ảnh chụp mẹ Teresa mà không cầm sâu chuỗi mân côi trong tay gân guốc hay không? Mẹ biết rằng không có cách nào khác để biết ý Chúa trong mọi lúc trong ngày nếu không xin Chúa để được biết thánh ý Ngài và chu toàn hết lòng. Khía cạnh đánh động nhiều nhất trong linh đạo của mẹ Teresa Calcutta là không bao giờ mẹ làm hơn điều mà mẹ vẫn yêu cầu bất kỳ nữ tu thừa sai bác ái nào làm. Linh đạo của các lời khấn khiết tịnh, thanh bần và vân phục, lời khấn thứ tư tức là dâng hiến một sự phục vụ hoàn toàn và tự do cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Mẹ Teresa qua đời tại Calcutta ngày 5 tháng 9 1997 và được phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003. Dù người ta yêu hay ghét, mẹ vẫn để lại một dấu hiệu không thể xóa nhòa trong tâm trí người dân thường ở Calcutta. Hàng trăm người bất luận thuộc giai cấp hay tín ngưỡng nào đến viếng mộ của mẹ mỗi ngày với hy vọng được một darshan, một thị kiến trước khi dấn thân làm việc vất vả hàng ngày.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Mẹ Teresa Calcutta, sức mạnh của một nụ cười. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ 150 năm phục vụ bệnh nhân của các nữ tu Đa Minh người Pháp.
Từ 150 năm qua, người dân vùng Bourg-en-Bresse trông thấy bóng dáng quen thuộc của các nữ tu Đa Minh canh giữ bệnh nhân, les gardes malades, mặc áo dòng trắng, phủ kín người và đầu đội lúp đen. Các chị hoặc đi bộ, hoặc lái xe hoặc cưỡi xe đạp với túi đồ nghề móc trên ghi đông. Các chị sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào có người muốn xin các chị giúp đỡ, đặc biệt là các bệnh nhân. Cộng đoàn các nữ tu Đa Minh nằm ngay trung tâm thành phố Bourg ở miền đông nước Pháp. Tu viện dâng kính khiết tâm Đức Mẹ Maria và thành hình ngày 25 tháng 9 năm 1860, tức cách đây đúng 150 năm. Ngược dòng lịch sử, vào năm 1855, một người con của thành phố tên là Marie-Thérèse Farr ghi tên gia nhập dòng Ba Đa Minh. Khi chăm chú đọc truyện cuộc đời cha thánh Đa Minh, cô Marie-Thérèse bỗng được ơn soi sáng phải dấn thân vào công tác tông đồ phục vụ các bệnh nhân. Cô hiểu rằng chăm sóc thể xác để dễ dàng chăm sóc linh hồn. Dưới sự hướng dẫn của cha Joseph Marie Borch, linh mục giáo phận và là tuyên úy bệnh viện, cùng với ba thiếu nữ khác, cô Marie-Thérèse xin vào thụ huấn nơi các nữ tu Đa Minh chiêm niệm. Sau đó, cô thành lập một hội dòng tại Bourg mang tên Mẹ Thérèse. Các nữ tu mặc áo dòng trắng Đa Minh, sống theo linh đạo của Thánh Đa Minh và chuyên việc săn sóc các bệnh nhân cách nhưng không. Các nữ tu Đa Minh giải thích, chúng tôi săn sóc không lấy tiền, thể theo lệnh của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta và yêu thương các bệnh nhân cách nhưng không. Thiên Chúa muốn chúng tôi phải chăm sóc các bệnh nhân cách nhưng không, thể theo ý muốn của Ngài. Các nữ tu Đa Minh canh giữ bệnh nhân xuất thân từ các trường y tá hoặc trợ y chuyên nghiệp. Các chị dấn thân phục vụ tất cả những ai đang đau yếu, thuộc đủ mọi giai tầng xã hội, sang hèn, giàu nghèo và thuộc bất cứ tôn giáo nào. Mẹ Jean-Marie, bề trên tổng quyền, giải thích. Tính cách nhưng không là một chứng tá trong xã hội chúng ta, nơi mà một phục vụ nhỏ nhặt nhất cũng trở thành nghề nghiệp. Trong khi đó, chúng tôi phục vụ cách nhưng không từ 150 năm qua. Thiên Chúa tự hiến và không buộc phải trả tiền. Chính các nữ tu Đa Minh cũng sống ngày qua ngày nhờ của bố thí. Các chị trình bày, chúng tôi thuộc về hội dòng hành khất, chúng tôi hoàn toàn cậy dựa nơi Thiên Chúa trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống chúng tôi. Sự khó nghèo đối với tôi không có nghĩa là tôi không có gì ráo trọi, nhưng có nghĩa là tôi tiếp nhận của cho. Các bệnh nhân đôi khi không đồng ý sự việc được chúng tôi chăm sóc cách nhưng không. Họ muốn làm chủ cuộc sống họ cho đến cuối cùng. Nhưng chúng tôi muốn âm thầm nhắc họ nhớ rằng, người ta không mua bán tình yêu và cuộc sống mỗi người thật đáng giá trước mặt Thiên Chúa. Qua công việc phục vụ nhưng không của chúng tôi, Thiên Chúa có thể nói với các bệnh nhân, những người đang đau khổ rằng, hãy để cha yêu thương con. Các nữ tu Đa Minh canh giữ bệnh nhân nơi vùng Bourg-en-Bresse không bao giờ trực tiếp nói với các người được chăm sóc về Thiên Chúa. Các chị tuyệt đối tránh việc áp đặt tôn giáo cho những người thụ ơn. Không bao giờ, các chị giải thích, các bệnh nhân được chúng tôi thoa dịu nỗi đau đớn, biết rõ chúng tôi là nữ tu, đến với họ theo lệnh Thiên Chúa. Áo dòng trắng chúng tôi mặc là bằng chứng hiển nhiên cho thấy chúng tôi là nữ tu. Đức Chúa Giêsu Kitô như ra lệnh cho chúng tôi rằng, các con hãy ra đi để làm chứng về Thầy và về tình yêu của Thầy. Và bấy nhiêu đó đủ để chúng tôi hăng say hoạt động, phục vụ hết mình. Sự hiện diện của các nữ tu Đa Minh ở bất cứ nơi đâu có người đau yếu, già cả, cô đơn và những bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng là một cơ hội giúp mỗi người đang gặp khó khăn về sức khỏe thể xác hay tinh thần, xem xét lại cuộc đời, làm một thống kê cuộc sống dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Đôi khi chính các bệnh nhân nói với các nữ tu rằng, các chị mới là người tôi đang cần đến. Điều này minh chứng hiệu quả của ơn Thánh Chúa đang hoạt động nơi họ. Chúa dùng các cử chỉ bác ái vô vị lợi của các nữ tu để tỏ lộ khuôn mặt nhân ái và tình phụ tử bao la của Đấng là Cha loài người. Để có thể chu toàn sứ mệnh bên cạnh các người đau khổ về thể xác hoặc tinh thần, các nữ tu Đa Minh kín múc sức mạnh từ việc cầu nguyện. Mục đích tối hậu của tình bác ái chính là Đức Chúa Giêsu Kitô. Các chị nhớ lời Đức Thánh Cha Benedict XVI nói rằng, bên cạnh bệnh nhân, cần có một sự hiện diện linh động và trìu mến. Ngoài ra, từ 15 năm nay, các nữ tu Đa Minh canh giữ bệnh nhân cũng phụ trách thêm hàng tuần và mỗi ngày thứ tư một buổi dạy giáo lý cho các trẻ em bắt đầu từ 4 tuổi. Chính các phụ huynh xin rằng, các chị có nghĩ đến sức khỏe linh hồn của con cái chúng tôi không? Nơi các trẻ em, cũng như nơi bệnh nhân và người hấp hối, chính Thiên Chúa qua trung gian các nữ tu đích thân dạy dỗ, chăm sóc, chữa lành và chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng đón nhận khi Ngài tỏ hiện với mỗi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thần học về bí tích thánh thể vào thời trung đại và cận đại.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi bắt đầu ôn lại những đường lối tiếp cận thần học về bí tích thánh thể từ thời các giáo phụ cho tới thời trung đại. Chúng ta có thể tạm ghi nhận điểm khác biệt như thế này. Các giáo mục là những nhà mục tử nhấn mạnh tới chủ kích huyền nhiệm hầu giúp các thiên hữu sống mầu nhiệm đó. Còn thời trung đại được đánh dấu bởi thần học kinh viện, chú trọng đến việc phân tích bản chất của bí tích dựa theo những phạm chủ triết học. Lần trước, chúng ta đã nói tới cuộc tranh luận hồi thế kỷ thứ 10 dẫn tới việc xác định đạo lý về sự chuyển bản thể, transubstantiation. Trong bài hôm nay, chúng ta xin tiếp tục trình bày lịch sử thần học kinh viện vào buổi hoàng kim và suy tàn, bước sang thời cận đại. Giai đoạn phát triển của thần học kinh viện thế kỷ thứ 13. Thế kỷ thứ 13 được coi như là thời hoàng kim của thần học kinh viện, với những khuôn mặt nổi bật như là Thánh Alberto Cả, Bonaventura, Thomas Aquino. Cách riêng, Thánh Thomas Aquino đã cung cấp cho giáo hội một nền thần học quy mô nhất về bí tích này trong các tác phẩm thần học cũng như là trong những kinh nguyện phụng vụ và lễ mình Thánh Chúa. Những tư tưởng của Thánh Thomas vẫn còn được trưng dẫn trong các văn kiện gần đây của Huấn Quyền và sách giáo điều Thánh Công Giáo. Những điều nổi bật có thể tóm lại vào bốn điểm như sau. Thứ nhất, thánh thể là dấu chỉ của ơn cứu độ và là phương thế cho đời sống tâm linh. Bí tích này là signum commemorativum, dấu chỉ tưởng niệm của tử nạn của Chúa Kitô, thâu tóm tất cả những hy lễ của cựu ước và toàn thể nhân loại. Dấu chỉ hiệp thông signum communionis tạo ra sự hiệp nhất với Chúa Kitô và với chúng ta với nhau. Signum prefigurativum, dấu chỉ tiên báo, bảo chứng cho sự hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa. Điểm thứ hai, thánh thể là biểu tượng thực sự của mình và máu Thánh Chúa. Bí tích này được cáo tạ nơi chất thể là bánh và rượu, và mô hình là lời thánh hiến, biến đổi thánh bản thể bánh rượu thành mình và máu của Chúa. Thứ ba, công hiệu của bí tích này là ân sủng mà Chúa ban cho ta như sự hiện diện của Người, năng lực để sống đời Kitô hữu, ơn tha thứ tội lỗi và phòng ngừa sự xấu, ơn cảm nhận niềm vui của đức tin, sức mạnh để làm chứng cho Chúa. Thứ bốn, thánh thể cũng là hy tế bởi vì làm hiện thực của tự nạn của Chúa Kitô. Ý tưởng bí tích nói lên hồng ân được lãnh nhận, còn ý tưởng hy tế nói lên điều hiến dân. Thánh lễ biểu hữu hy tế qua việc tách rời mình và máu của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là chủ tế của thánh lễ, còn các tế tế chỉ giữ vai trò công cụ của Chúa. Thời suy tàn của kinh viện thế kỷ 14-15. Thánh Thomas đã trình bày đạo lý thánh thể đặt trong bối cảnh của lịch sử cứu độ, liên kết với toàn thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Có các nhà thần học kinh viện vào thế kỷ 14-15 chỉ giới hạn cuộc tranh luận và các ý niệm triết học bản thể phụ thể trở thành rỗng tuếch do ảnh hưởng của thuyết duy danh nominalismus. Ông William Ockham chấp nhận thuật ngữ transubstantiatio do Huấn Quyền áp đặt, nhưng mà ông thích dùng cái thuật ngữ consubstantiatio hoặc là impanatio. Chúa Giêsu hiện diện cùng với bản thể của bánh. Ông John Wycliffe phủ nhận tính cách hy tế của thánh lễ và nhấn mạnh tới sự hiệp thông tinh thần với Chúa Giêsu, unio spiritualis. Ông cũng chủ trương rằng chỉ các bí tích nào được cử hành bởi linh mục đạo đức thì mới có giá trị. Tư tưởng của ông Wycliffe đã bị công đồng Constance năm 1415 phi bác. Thời cận đại. Thần học cận đại chú trọng vào việc bảo vệ đạo lý Công giáo chống lại nhóm Tin lành. Thực ra, chúng ta nên đặt các biến cố trong khung cảnh lịch sử của nó. Những nhà tiên phong của phong trào cải cách như là các ông John Wycliffe và Jan Hus không nhằm công kích thần học kinh viện, cho bằng cổ vũ một cuộc cải cách kỷ luật trong hội thánh, bài trừ những lạm dụng trong việc cử hành thánh lễ, chẳng hạn như bổng lễ hay là những hình thức tôn kính lệch lạc. Họ không phải là những phần tử cực đoan hoặc bướng bỉnh, bởi vì vào thời ấy, nhiều nhân vật đạo đức như là Gerson Cusano Erasmus cũng lên tiếng đả kích những lệch lạc về đạo lý hay thực hành. Ngay cả cộng đồng Trento cũng nhìn nhận nhiều khuyết điểm trong đời sống xã hội và đã ban hành nhiều quyết định cải cách. Tiếc rằng, trong một bầu khí sôi bỏng của cuộc tranh cãi, người ta khó nhìn nhận lý lẽ của đối phương. Vì vậy, mỗi bên khăng khăng bảo vệ lập trường của mình và tẩy chay lập trường của bên kia. Chúng ta hãy xem chủ trương của nhóm cải cách và những trả lời từ phía giáo hội qua cộng đồng Trento. Chủ trương của nhóm cải cách. Chúng ta chỉ giới hạn vào lĩnh vực thần học, chứ không đụng tới khía cạnh kỷ luật và phụng vụ. Ngay chung, nhóm cải cách chỉ trích thần học kinh viện là dựa theo lý luận triết học hơn là dựa theo kinh thánh. Vì vậy, nhóm cải cách chủ trương trở về nguồn, tìm về chân lý của kinh thánh, chứ không phải là căn cứ vào các tín điều của xã hội. Mà khác, tuy họ bác bỏ triết học kinh viện thiên về bản tính, nhưng họ cũng mặc nhiên du nhập một thứ triết học riêng biệt, tạm đặt tên là hiện sinh, đề cao mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, thái độ tín thác hơn là dựa trên thực thể bền vững và tĩnh. Trong bối cảnh đó, ông Lutero nói tiếng sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa cộng đoàn khi họ họp nhau cử hành bữa tiệc của Chúa, ăn mình Chúa, uống chén của Chúa, chứ không phải là sự hiện diện trong hình bánh rượu nữa. Ông tẩy chay các thuật ngữ transubstantiatio. Ông không chấp nhận thánh lễ như là hy tế, bởi vì hy lễ của Chúa Kitô chỉ được dâng hiến một lần và không thể nào lặp lại nữa. Ông cũng đòi hỏi cho tất cả các tín hữu đều được tham dự vào bữa tiệc của Chúa. Không những họ được quyền lãnh nhận mình và máu Chúa, nhưng họ còn là những nhân vật chính. Bởi vì tân ước chỉ nói tới chức tư tế phổ quát của các tín hữu, chứ không có nói tới một chức vụ tư tế nào khác. Mặc dù với các nhà lãnh đạo của nhóm cải cách Lutero, Zwingli, Calvin có sự khác biệt trong việc giải thích sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích, nhưng nói chung, họ nhất trí trong việc phủ nhận tính cách hy lễ của thánh thể và sự phân biệt giữa tư tế thử tác và chức tư tế phổ quát. Cộng đồng Trento. Cộng đồng Trento không trình bày một văn kiện quy mô về bí tích thánh thể, nhưng chỉ nhắc lại đạo lý cổ truyền chống lại những điểm sai lạc của nhóm cải cách, cụ thể vào ba điểm: sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích, tính cách hy tế của thánh lễ, việc rước lễ. Các quyết nghị của cộng đồng được ban hành trong các sắc lệnh biểu quyết và những khoa học khác nhau hơn kém 10 năm trời. Dĩ nhiên là cộng đồng sẽ không đụng tới các vấn đề còn đang tranh cãi giữa các nhà thần học kinh viện. Điểm thứ nhất, sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích. Đạo lý này được trình bày trong sắc lệnh về thánh thể ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1551. Gồm có 8 chương bàn về đạo lý và được đúc kết lại trong 11 luận đề Canones. Cộng đồng khẳng định sự hiện diện đích thực, thực sự và bản thể, vere realite substantialite của mình và máu, cũng như là linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu. Nên lưu ý rằng, tuy cộng đồng phía Bắc chủ trương cho rằng bí tích chỉ là biểu tượng, symbolum hay là hình bóng của Chúa Giêsu, nhưng mà cộng đồng cũng phân biệt giữa sự hiện diện bản nhiên, naturalis của Chúa Giêsu ngày nay ở trên trời, và sự hiện diện bí tích, sacramentalis ở trong bí tích. Mặc dù nhìn nhận rằng sự hiện diện ở trong bí tích là thực sự, realis. Điều thứ hai, việc rước lễ dưới hai hệ. Sắc lệnh về việc rước lễ được ban hành ngày 16 tháng 7 năm 1562, gồm có 4 chương và 4 luận đề. Trước đây, ông Jan Hus đòi cho các tín hữu được rước lễ giữa hai hình bánh rượu và phải cải cách lặp lại yêu sách đó. Cộng đồng tin tôi trả lời rằng không có mệnh lệnh nào của Chúa truyền buộc phải rước lễ dưới hai hình. Cách thức rước lễ tùy theo sự thẩm định của giáo hội. Dù sao đi nữa, khi rước lễ dưới hình bánh thì chúng ta lãnh nhận toàn thể Chúa Giêsu rồi. Totum atque integrum Christum verumque sacramentum suum, cũng như là tất cả ân sủng cần thiết cho phần rỗi. Điểm thứ ba, thánh lễ là hy tế. Xác lệnh về hy tế thánh lễ được ban hành ngày 17 tháng 9 năm 1562, sau nhiều năm bàn cãi, gồm có 9 chương và 9 luận đề. Cộng đồng nhìn nhận sự đồng nhất giữa hy tế thập giá và hy tế thánh lễ, dựa trên khái niệm tưởng nhớ memoria. Thánh lễ làm cho hy tế thập giá trở nên hiện tại representatio và áp dụng những công hiệu là tạ ơn và ngợi khen, xá tội và chuyển cầu. Việc tưởng nhớ mang tính cách khách quan chứ không phải là hành vi chủ quan như là khi hội tưởng. Trong hy lễ thánh thể, Chúa Giêsu vẫn là tế phẩm và tư tế dâng lên hy tế xã hội. Chỉ khác có một điều là hy tế thập giá thì đẫm máu, còn hy tế thánh lễ diễn ra một cách không đẫm máu, incruente.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Mexico, Đức Hồng Y Norberto Rivera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, mạnh mẽ lên án vụ thảm sát 72 người di dân không có giấy tờ tại thành phố San Fernando. Essen, tổ chức Bắc Ái Adveniat của Hội đồng giáo mục Đức cho biết, 6 tháng sau trận động đất dữ dội, các nạn nhân tại Chile tiếp tục cần được liên đới và trợ giúp. Anchorage, các tín hữu công giáo tại bang Alaska, Hoa Kỳ, hài lòng vì đã góp phần quan trọng vào việc thông qua dự luật buộc những người phá thai phải thông báo cho cha mẹ của những thiếu nữ vị thành niên tại bang này trước khi thực hiện việc phá thai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt.